như vậy cho nên có một số người khi họ học cái giáo lý của A Hàm rồi nghe nói nước bàn thiền lạc ngã tịnh thì họ không hiểu, họ cho đó là như một lối giải thích mà nó hơi quá đó, nó gần như bà La Môn giáo, nhưng sự thật đó là một lẽ thật. Bây giờ tôi mới nói qua những cái như là đây lẽ ra tôi không cần nói vì trong đây ít người nghe, nhưng nếu tôi không nói ngày sau quý vị sẽ bị người ta nạn vấn, rồi quý vị không có cái lý do để mà giải thích. Bởi vì học kinh Niết Bàn, kinh Quang Nghiêm, những bộ kinh này sẽ có những cái nghi vấn. Như kinh Niết Bàn có một số người đặt nghi vấn thế này, họ nói rằng khi Phật nhập Niết Bàn, sắp nhập Niết Bàn là cái thời gian hấp hối gấp rút, cũng như mình đau mà sắp chết, thời gian đó không đủ gì giờ để mà lý luận, nếu cần giải bảo cái gì là giải bảo chút ít thôi, chứ đâu có gì giờ ngồi đó mà giảng cái hai ba chục quyển kinh, thấy không? Thì như vậy kinh Niết Bàn đến 36 quyển thì giảng hết ra cũng năm bằng mới đủ. Thì Phật khi đó là ấp hối, đại chúng tụ hội về để lo cái chuyện ông bà cứ tạ mà đảnh lễ ngài trong phút cuối cùng, có thì giờ đâu mà ngài đi giảng như vậy, mà bây giờ giảng như vậy đó thì là người sao giảng không phải là ngài giảng. Cho nên ở trong giáo lý A Hàm người ta thấy có bài kinh Đại Niết Bàn và kinh ngắn hơn, chỉ nhiều hơn kinh Di Giáo một hai phần hoặc ba phần thôi, chứ có gì. Cũng như vậy người ta thấy đó là thực tế, nghĩa là Phật lúc đó ngài sắp Niết Bàn thời gian mới nổi, cho nên ngài nói bài kinh ngắn vậy là phải, nghĩa là chừng 50-70 con. Còn ở đây một quyển kinh dày cọp 30-40 quyển, mỗi kinh dày cọp như vậy thì dạy đâu mà ngài nói dữ vậy. Đó là một cái điều mà người ta nghi, cho nên họ thường đặt như vấn rằng những kinh đại thừa như kinh Quan Nghiêm thì nói kinh tứ kỳ long cung, kinh Đại Niết Bàn nói là khi Phật sắp Niết Bàn mà nói bài kinh dài quá sức dài thì họ không tin. Bởi họ không tin cho nên họ nói đó là người sao đặt. Vì vậy đại đa số những người mà học về bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không chấp nhận nên đó là người sao đặt ra. Bây giờ việc người sao đặt ra những Đức Phật nói điều đó tôi hiểu mà tôi chỉ cần nói cái điểm này. Như quý vị đã thấy có nhiều thiền sư khi đọc kinh Niết Bàn, đọc kinh Quan Nghiêm tự nhiên phát minh được, tức là phát ngộ. Nếu kinh Đại Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm mà không có giá trị thực thì làm sao nhân hay đó mà phát ngộ đạo được? Đó là một điểm mà mình muốn chối cãi được. Và điểm thứ hai, nếu người nào thực tu về thường thông như chúng ta bây giờ, chúng ta tin rằng mình có Phật tánh hay không? Nghe mình ngủ vội đúng chỗ mình rõ ràng thấy nó là sinh nghiệp từng lớp, mà dùng để sinh nghiệp rõ ràng mình thấy nó Phật tánh, thấy chắc chắn trăm phần trăm không còn ngờ vực nữa. Thì như vậy mình thì thấy mà Đức Phật nói là sao mà chúng tin, thì cái đó phải cần giác mà chỉ luận tâm trí dẫn cho mình. Khi mà mình dẫn tâm dừng lại thì lúc đó mình thấy cái chân diễn rõ ràng là có bức tâm bức diễn. Tại sao mình không nhận đó là Phật tánh? Mà đã có Phật tánh thì kinh Niết Bàn chủ chứng Phật tánh, làm sao nói là nó sai được? Mà nếu mình ra lý thuyết Phật mà chỉ trong giai đoạn đầu, tức là phá cho người ta cái chấp ngã thường lạc tận của cái chấp phàm phu, mà không có cái giai đoạn sau này thì cái sự làm giáo lý chưa thấu chính, chưa cao siêu. Như vậy cho nên chúng ta thấy rõ là nếu giáo lý của Phật chỉ chạm ngang chừng đó thì là giáo lý tương đối, không phải là có vươn ra trên tất cả. Cho nên Đức Phật đã nói là Đức Thế Chí hay là Phật Đức Thế Chí Tứ vân vân, mà hiểu biết từ đó thì tất nhiên đâu có gì cao siêu. Vì vậy mà những kinh này dù nó ra đời sớm hay muộn chẳng hạn, nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là làm cho phá bỏ giáo lý Đức Phật từ thấp lên cao, nó có một mặt lạc đầy đủ, không phải là cái gì ngẫu nhiên ở bên ngoài rót vào hay là dựa vào. Đó là một bằng chứng khiến chúng ta không còn ngờ vực gì với bộ kinh Đại Niết Bàn và kinh Quan Nghiêm nữa. Lại nữa, kinh Đại Niết Bàn thì kinh Quan Nghiêm, nếu quý vị khi học và quý vị đã thấy về cái giáo lý này nó cao siêu phi thường, mà chính giáo lý này bây giờ đã chinh phục tất cả những người trí thức trên thế giới, họ mới thấy đạo Phật nó cao hơn tất cả. Bởi vì giáo lý đó chỉ cho người ta thấy cái lý trùng trùng như thể trong kinh Quan Nghiêm, để bây giờ ta biết rằng các pháp hay là vương vật không có cái gì đặc tàu, không có gì đích nhân, mà đều là sự tương quan liên hệ trùng trùng bị được. Đó là cái giáo lý Quan Nghiêm làm cho người ta thấy rõ ràng không có sai chạy. Còn như giáo lý Niết Bàn là chỉ cho mọi người chúng ta biết được các pháp nếu còn tương đối đều là còn ở trong sinh diệt. Như vậy cho nên cái Đại Bát Niết Bàn thường trụ này nó vượt ra ngoài cái tương đối, nó không phải có, không phải không, không phải quá khứ hiện tại dĩ lai, thì không phải tất cả. Như vậy cho nên nó là cái thường trụ bất biến. Vì vậy cho nên người ta cũng có thể nói tâm chỉ kinh Đại Niết Bàn là chỉ cho pháp tánh thường trụ bất biến đó. Thì như vậy nếu như nào có thực tu mà thực hiểu về về thiền tâm thì đối với kinh Đại Niết Bàn hay là kinh Quan Nghiêm chúng ta không còn ở chỗ gì mà ngờ việc khác. Bởi vì chính chúng ta biết rõ Phật tánh là bất sanh bất diệt, mà Phật tánh là nhân bất sanh bất diệt thì cái quả Đại Niết Bàn không chối cãi được. Bởi Phật tánh là bất sanh bất diệt cho nên thường lạc ngã tịnh là chuyện chắc chắn 100%, không còn chỗ nào ngờ vực. Đó là một lẽ thật không ai chối cãi được. Cho nên nên hiểu như vậy thì đối với phần học kinh Niết Bàn chúng ta nó không còn nghi nữa, chứ không thì chúng ta sẽ không đi. Đó là tôi nói cơ yếu rồi, bây giờ bắt đầu vô trong cái phần học kinh, mà nhất là chúng ta học cái quyển kinh này. Trước khi học quyển kinh này tôi xin thưa đừng đây không có nữa là cố dặn những cái gì dở để ra mà chỉ trích. Nhưng mà bổn phận một người cầm một quyển kinh lên giảng thì phải có cái bổn phận chỉ cái hay cái dở ở trong quyển kinh ấy để cho những người học nhận được, để sau này khỏi có cái mà lầm hiểu. Thì bây giờ trong quyển kinh này, tức là chúng ta học quyển kinh do Thượng Tọa Trí Tịnh dịch. Theo quyển của chúng tôi thì thầy Tỳ Kheo Thích Tăng Quang trụ trì chùa Hải Tệ in, là trưởng ban in. Bây giờ tôi xin phê bình đại cương để cho quý vị biết cái ưu cái khuyết của phần này. Bây giờ trước tôi nói cái khuyết, rồi sau tôi nói cái ưu. Thì trong đây có những cái khuyết nhỏ như thế này. Cái khuyết thứ nhất là phàm một quyển kinh khi mà khi dịch ra thì dịch giả phải tôn trọng cái chỗ xuất xứ của quyển kinh ấy. Xuất xứ quyển kinh ấy tức là phải tôn trọng cái người mà đã sưu tập hay là đã phiên dịch quyển kinh ấy rồi mình thừa kế mình dịch. Ví dụ như nói kinh thì chắc chắn là bao nhiêu người chúng ta đều biết gốc từ Ấn Độ, mà đã gốc từ Ấn Độ thì phải là bằng văn Bali hay là văn Phạn, bây giờ chúng ta tập những kinh để việc học thì chúng ta phải biết ai dịch danh chữ phạm, danh chữ tạo, rồi ai dịch danh chữ tạo ra danh chữ việt thì mình học. Bây giờ nếu chúng ta học những cái chữ việt mà không biết ai dịch chữ phạm ra chữ tạo, ai dịch chữ tạo ra chữ việt thì đó là cái khuyết điểm thứ nhất của mình. Cho nên chúng ta cần phải biết cái đó. Mà ở đây thì thượng tọa lại cơ sót là không để cái tên giả từ chữ phạm ra chữ tạo. Cho nên mình cần những kinh mà không biết người nào dịch chữ phạm ra chữ tạo, mà không biết thượng tọa dịch chữ tạo ra chữ việt hay là hay chữ phạm ra chữ việt mình cũng không biết. Đó là một cái làm cho người khảo cứu người ta thấy khó khăn khi mà cầm lên điển kinh, mình thấy khó khăn cái điểm đó. Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì nếu quý vị đọc tất cả bản ở trong chữ tàu thì các ngài dịch bên chữ phạm ra dịch thì cứ trung thành. Nếu các ngài có thêm được thêm lời tự ở trước cái bộ đó. Nhưng ở đây thì thượng đạo tọa không có thêm lời tựa, cũng không có dịch lời tựa, mà thượng đạo lại thêm nghi thức tụng, thêm một nghi thức tụng như trong đó. Thì cái đây, cái quyển kinh này nó biến thành một quyển kinh để tụng, chứ không phải là một quyển kinh để nghiên cứu. Đó là một cái mà làm cho nhiều người phàn nàn. Như vậy thì tất nhiên cái giá trị của quyển kinh nó bị kém đi. Vì cái quyển kinh người Trung Hoa người ta dịch ra là cốt để cho mọi người nghiên cứu để thâm hiểu cái lý Phật, chứ không phải cốt để cho người ta tụng theo cái nghi thức cúng kính. Mà ở đây cái bước đầu vô thì chúng ta thấy nghi thức tụng thì như vậy tức là làm cho những cái người học giả người ta thấy khó khăn trong sự nghiên cứu tìm kiếm. Đó là cái khuyết điểm thứ hai. Cái khuyết điểm thứ ba là cái người in rất là khinh thường, coi cái quyển kinh không có giá trị, in để in cái tấm thức tụng làm học, tức là chữ to to để thấy là già tụng. Cái thứ hai nữa là sơ sót chữ to gạch quá nhiều, và cái hình dáng quyển kinh coi như quý loạn mà lượng quyển kinh cật nó nặng như thế, không có giá trị đặc biệt. Mà thực ra kinh đây là vàng ngọc của Đức Phật, mà mình làm vậy thực là một cái thấy đáng tiếc. Đó là tôi nói những cái cơ khó qua. Bây giờ tôi mới nói về cái phần ưu. Nhưng đối với thượng tọa dịch thì chúng ta được một cái đáng mừng là thượng tọa dịch văn nghĩa tức là vững chãi và đáng tin cậy. Là văn nghĩa thượng tọa dịch thì chúng ta đáng tin cậy, không ngờ được không có như những cái chỗ mà sai lầm. Vì vậy cho nên tuy hình thức nó có những cái khuyết điểm đó, nhưng mà trên văn nghĩa xuyên dịch thì chúng ta tin cậy đáp hình cái điểm đó. Vì vậy cho nên chúng ta luôn ở đây để học hiểu được cái bản ý của kinh Nhất Bản. Đó là cái điểm ưu mà trong đây chúng tôi thấy cần phải nêu lên. Như vậy có một cái khuyết nhỏ, nhưng mà được cái ưu lớn là cái văn nghĩa nó sáng tỏ và vững chãi, không có cái lầm lẫn, thì đó là cái đáng mà tâm mừng. Thôi, như vậy là xong cái phần cái ưu đời. Bây giờ bắt đầu vô trong cái phần học kinh, mà nhất là chúng ta học cái quyển kinh này.
Cái kinh Đại Đáp Niết Bàn